Hồi thứ 10, bóng người giấy dùng mưu ve vàng lột vỏ, khiên khối đá quyết lòng đem thịt nạp hùm. Chuẩn bị cống lễ xong, Bốc Thương liền khởi hành từ Lâm Tri sang nước Ngụy. Khi tới Ngụy triều, Bốc Thương vào ý kiến vua Ngụy tấu việc triều cống. Vua Ngụy cả đẹp, sai người nhận lễ, rồi khiến quan Lộc Tư thiết yến nơi nhà trạm Kim Đình, phái thừa tướng Châu Hợi đi tiếp đãi. Lúc ăn uống, Bốc Thương mới hỏi Châu Hợi rằng: chẳng rõ vì cớ chi mà Tôn Tháo lại đem binh quấy rối Quý Quốc như vậy. Châu Hợi mới nói: vì con của Tôn Tháo là Tôn Tẩn ở trong nước Ngụy, nên ông ta đem binh sang đồi. Bốc Thương hỏi: vậy mà Quý Quốc có giao trả cho ông ta chưa? Châu Hợi đáp: chúng tôi hẹn trong một năm, nếu kiếm được thì sẽ đưa về yên, nếu mãn lời mà không thấy thì phải chịu tội. Bốc Thương nói: đã bao lâu rồi mà quý phủ có dò được tin tức của Tôn Tẩn ở đâu hay không? Châu Hợi mới đáp: không rõ Tôn Tẩn ở đâu, chúng tôi vẫn chưa có tìm gặp. Câu chuyện tới chừng ấy thì tiệc tan. Châu Hợi trở về phủ, đem hết việc Bốc Thương tấn công mà thuật lại, tấn cống mà thuật lại cho Tôn Tẩn nghe. Tôn Tẩn mới nói: Bốc tử hạ giả dạng sàng cống lễ là để đem tôi về nước Tề, nay tôi nhờ dịp này mà thoát thân. Vậy sáng ngày đại nhân chịu phiền cầm bức thơ của tôi sang nhà trạm Kim Đình giao cho Bốc tử hạ. Châu Hợi gật đầu. Sáng ngày Châu Hợi đem cho Bốc Thương. Trong thơ có ghi mấy dòng: kính mời Bốc đại nhân sang Châu phủ cùng hạ sĩ bàn việc, nên dè dặt. Tôn Tẩn bái thơ. Đem thơ rồi, Châu Hợi trở về phủ bàn chuyện cách thoát thân. Thì Tôn Tẩn nói: bây giờ thì phiền đại nhân lo cho tôi 5 người nộm bằng giấy và 1 thăng gạo trắng. Châu Hợi nhận lời lo sắp đặt đầu đó chu tất. Hôm sau Bốc Thương vào triều từ tạ vua Ngụy để về nước, rồi sang Châu phủ để hội với Tôn Tẩn. Khi vào tới thơ phòng, Châu Hợi cho tả hữu lui ra ngoài hết. Bấy giờ Tôn Tẩn bèn xá một xá rồi nói rằng: chúa nước Tề nghe danh tiên sinh đã lâu, nài phái tôi sang đây để tiếp rước. Tôn Tẩn nói: tiểu đạo hèn dở mà được quý quốc rộng ơn, như vậy thật là may lắm. Nói đoạn tỏ lời cảm ơn Châu Hợi và xin tạ từ. Châu Hợi có ý lưu luyến, xong cũng dằn lòng để cho Tôn Tẩn theo Bốc Thương đặng thoát nạn. Bấy giờ Tôn Tẩn mới bày Bốc Thương cách giấu mình vào xe trà và cách ngừa quân sĩ của Bàn Quyên. Bốc Thương tuân theo lời, Tôn Tẩn bèn đem 4 người nộm bằng giấy để lên 4 xe, làm phép biến thành 4 vị Tôn Tẩn. Rồi hối quân đẩy 4 xe có Tôn Tẩn giả ấy đi ra 4 cửa thành. Xe ra thành, quân giữ cửa trông thấy có chở Tôn Tẩn, bèn đón lại bắt và giải Tôn Tẩn về phủ phò mã. Bàn Quyên thấy được Tôn Tẩn thì mừng, lập tức sai quân kéo ra pháp trường chém đầu. Lạ thay, Tôn Tẩn bị chém liền hóa ra hình người bằng giấy. Vừa chém Tôn Tẩn xong thì lại có quân giải Tôn Tẩn khác lại nói: chém mãi chém mãi, chém được 3 lần Tôn Tẩn cũng hóa ra người giấy. Bàn Quyên mới biết mình mắc kế ve vàng lột xác, liền bấm tay đoán quẻ, thấy quẻ ứng rằng Tôn Tẩn đã thoát ra cửa đông rồi. Bàn Quyên liền đem binh quả tóc rượt theo. Tôn Tẩn ở trên xe biết Bàn Quyên đã đuổi theo mình, bèn nói cho Bốc Thương hay, rồi đem theo 1 thăng gạo và 1 người giấy, từ tạ đi rẽ đường khác, hẹn sẽ gặp ở cầu Tân Lương. Tôn Tẩn chống gậy đi được một đổi, thấy trước cổng nhà có một người đàn bà đang đứng khóc, bèn ghé lại hỏi. Người đàn bà đó đáp rằng: chồng tôi đi làm ngoài đồng, ở nhà mẹ già đau nặng sắp chết, không biết phải làm sao. Tôn Tẩn gật đầu bỏ đi luôn. Đi một đổi xa tới một cánh đồng, thấy một người đàn ông đang cuốc đất dưới ruộng. Tôn Tẩn liền nói rằng: mẹ chú ở nhà đau bụng gần chết. Người đàn ông thất kinh dọn bỏ chạy về. Tôn Tẩn móc túi lấy ra một quần thuốc đưa cho người đàn ông và nói: chú để nón áo và cuốc lại đây tôi giữ cho, hãy đem cái quần thuốc này về cho mẹ chú uống thì sẽ tỉnh lại liền. Người đàn ông nghe theo lời, bỏ nón và cuốc lại, rồi lấy quần thuốc chạy riết về nhà. Bấy giờ Tôn Tẩn mới mặc áo tơi, đội nón tre, cầm cuốc lội xuống ruộng giả làm người nông phu, lại đi một đổi xa lấy hình giấy ra gấp bỏ xuống đìa, hóa làm thay Tôn Tẩn chết, rồi lại lấy gạo rải biến thành vô số dồi đeo bám vào trong cái thay. Làm phép xong, Tôn Tẩn lại trở về chỗ cũ đứng cuốc đất. Còn Bàn Quyên đem binh ra cửa thành đông rượt theo bóc thương. Khi gặp nhau, Bàn Quyên buộc bóc thương phải dừng xe lại để mình xét kiếm Tôn Tẩn. Bóc thương vâng lời, Bàn Quyên đốc quân hết sức xét khắp năm cổ xe mà chẳng thấy Tôn Tẩn đâu, bèn kêu binh đi tẻ đường khác mà tìm. Bàn Quyên và quân sĩ đi một đổi thì gặp một người cuốc đất dưới ruộng, bèn kêu lại hỏi rằng: "Chú ơi, chú có thấy người đạo sĩ nào áo vàng chống hai cây gậy đi đâu hay không?" Tôn Tẩn nghe hỏi không ngước lên mà cũng chẳng trả lời, lấy tay chỉ qua hướng bắc. Quân sĩ tưởng người cuốc đất bị câm nên kéo nhau đi theo qua hướng bắc. Đi một đổi thấy một cái đìa có thay người đạo sĩ áo vàng chính là Tôn Tẩn, thì chúng bèn dừng lại báo với Bàn Quyên. Bàn Quyên quất ngựa chạy tới, thấy Tôn Tẩn đã chết thì cười rằng: "Người đúng vô phước quá, phải ngươi chết trong thành Nghi Lương thì ta cũng cho được một cái hòm, rồi kiếm chỗ mà chôn cất cho tử tế. Nay người chết dọc đường như vậy thì ta để cho mấy con dồi kia nó lo cho người mà thôi." Nói dứt lời kéo quân sĩ đi về thành. Tôn Tẩn thấy Bàn Quyên đi về rồi, lật đật cởi áo và lột nón ra, bỏ cuốc lại ở bờ ruộng cho người nông phu kia, rồi lại chống gậy lách mình ra đi. Tôn Tẩn đi mãi tới tối thì gặp một tòa nhà trong cụm rừng, bèn tới gõ cửa xin ngủ nhờ. Gia Bộc thấy người tới, bèn bảo với viên ngoại. Viên ngoại cho mời vào nhà, đãi trà nước rồi hỏi lai lịch. Tôn Tẩn mới đáp: "Tiểu tặc, tiểu đạo tên là Tôn Tẩn, bấy lâu nay ở trong thành Nghi Lương, nay định qua tề, vì trời tối nên làm rộn quý phủ." Viên ngoại hỏi: "Tiên sinh ở trong thành Nghi Lương mà có biết Trịnh An Bình hay không?" Tôn Tẩn đáp: "Tiểu đạo và Trịnh thừa tướng là bạn thân, vậy chẳng rõ viên ngoại là chi của thừa tướng." Viên ngoại mới đáp: "Nó là con của tôi, nài tiên sinh là bạn của nó thì cũng là quen với nhà của tôi." Nói vừa dứt lời sai gia đồng làm cơm thiết đãi Tôn Tẩn và dọn phòng cho Tôn Tẩn nghỉ. Sáng ngày sau, Tôn Tẩn kiếu từ viên ngoại mà đi, rồi nói rằng sẽ tới cầu Tân Lương hội ngộ với quan đại phu nước Tề là Bốc Thương. Trịnh viên ngoại nghe mấy lời, lập tức sai hai tên gia bộc là Trịnh Thiên và Trịnh Thất khiêng một cái kiệu đưa Tôn Tẩn ra cầu Tân Lương. Trịnh Thiên, Trịnh Thất vâng lệnh chủ, khiêng kiệu đưa Tôn Tẩn đi. Tới ngã ba, cả hai để kiệu xuống ngồi nghỉ. Trịnh Thất bàn lén với Trịnh Thiên rằng: "Chúng ta khiêng người này ra tới cầu Tân Lương mệt thì có, chứ lợi thì không. Vậy thôi, ta cứ giả lạc đường, khiêng quách hắn vào trong thành Nghi Lương, nạp cho bàn phò mã thì sẽ được thưởng to." Trịnh Thiên khen phải, làm y theo lời. Tôn Tẩn ngồi trên kiệu dòm ra, thấy chúng khiêng mình trở về hướng Tây, biết là có điều lạ, bèn lấy tay toán quẻ, hiểu rõ âm mưu của hai tên gia bộc nọ. Tôn Tẩn liền niệm chân ngôn làm phép cho sa mù tỏa hết bích đường lối. Trịnh Thiên, Trịnh Thất vô ý khiêng cứ đi lanh quanh một hồi thì lại lạc qua cái đường khác. Chúng nó khiêng đi hơn một buổi, bèn để kiệu xuống mà ngồi nghỉ. Cả hai ngồi bằng lén với nhau rằng: "Quái lạ, đường về thành Nghi Lương có đâu xa, ngó tới thì thấy rõ là đường để Nghi Lương, mà sao mình đi hoài mà chẳng tới? Có lẽ cái thằng đạo sĩ này nó giỏi phù phép nên nó đã lừa gạt chúng ta." Trịnh Thiên, Trịnh Thất vừa nói tới đó, bỗng nghe trên núi có tiếng rống, rồi một tốp lâu la lại ào xuống đón đường bảo nạp tiền mãi lộ. Trịnh Thiên, Trịnh Thất cả kinh rung lập cập nói rằng: "Chúng tôi khiêng kiệu mướn cho người ta, đâu có tiền đâu mà nạp. Các ông muốn thâu tiền thì hãy hỏi cái người ngồi trong kiệu, ông ta sẽ nạp cho." Bọn lâu la khen phải, áp lại chung quanh kiệu dở màn lên xem. Lạ thay, trong kiệu thì chỉ có một khối đá to chứ chẳng có ai cả. Trịnh Thiên, Trịnh Thất thấy vậy lấy làm lạ, kêu rằng: "Cái ông đạo sĩ này làm phép gạt chúng ta, ông này chắc có mắc mưu gì đây." Bọn Lâu La không thèm nghe theo lời chúng nó nữa, cứ áp lại bắt Trịnh Thiên Trịnh Thất giải lên trên núi. Đang khi chúng nó ồn ào, bỗng nghe trong kiệu có tiếng nói rằng: "Có ta ngồi trong này, các anh không thấy hay sao?" Lâu La nghe kêu lại dở màn kiệu lên, thì thấy hòn đá đâu mất, rõ ràng có một người đạo sĩ đang ngồi sờ sờ trong đó. Chúng biết người đạo sĩ này có phép tà, nên giải lên núi cho chúa trại liệu định. Liền bắt cả ba mà điệu đi: "Đạo sĩ ở đâu mà đến đây? Định qua đây để làm gì?" Tôn Tẩn đáp: "Tiểu đạo là học trò của Quỷ Cốc ở núi Vân Mộng, tên là Tôn Tẩn, bấy lâu ở bên Ngụy, nay định sang Tề." Hai đại vương nghe dứt lật đật quỳ xuống đất thưa rằng: "Chúng tôi có mắt không tròng, không thấy cao nhân, cúi xin hãy tha tội." Tôn Tẩn nói: "Ta vẫn biết hai ông, vậy xin cho rõ tôn danh quý tánh." Hai đại vương mới đáp: "Chúng tôi là Ngô Giải và Mã Thăng, làm chức hộ vệ trong triều Ngụy. Nhân Ngụy Vương nghe lời Bàn Quyên Sàm Tấu đánh chúng tôi 50 hèo và cách chức, nên chúng tôi lên núi Bàn Đà mà quy tập Lâu La để xưng vương." Lát lâu sau, Lâu La lại giải Trịnh Thiên Trịnh Thất vào. Tôn Tẩn bèn chỉ chúng nó mà nói với Ngô Giải, Mã Thăng rằng: "Hai tên này là gia tộc của cha ông Trịnh An Bình. Khi hôm tôi ngủ tại nhà ông ấy, nhờ ông ấy đối đãi tử tế và cho chúng nó khiên kiệu đưa tôi qua cầu Tân Lương. Chẳng dè chúng nó sanh lòng tà, định đem tôi vào Nghi Lương để nạp cho Bàn Quyên. Bởi mạng tôi chưa cùng nên chúng nó khiên lạc đến nơi đây. Vậy hai ông chớ giết chúng nó, hãy tha nó về mà phục lệnh với Trịnh Viên Ngoại." Ngô Giải, Mã Thăng vâng lời, truyền Lâu La tha cho Trịnh Thiên Trịnh Thất để xuống núi, rồi bày tiệc đãi Tôn Tẩn. Lúc ăn uống, Ngô Giải, Mã Thăng nói với Tôn Tẩn rằng: "Nay thầy sang giúp Tề thì xin cho anh em chúng tôi đi theo để lập chút công danh." Tôn Tẩn nói: "Nếu như hai ông cùng đi với tôi thì tốt lắm, song chưa biết tài chú có thật chuộng hiền mến sĩ hay không. Vậy hai ông cứ hãy đáng ở lại nơi đây, tôi tới trước đó thăm dò. Nếu như được tôi sẽ cho mời hai ông đến, đặng cùng nhau mình hưởng vinh hoa." Anh em Ngô Giải vâng lời. Hôm sau thì Tôn Tẩn xuống núi. Tôn Tẩn đi chẳng bao lâu đã tới cầu Tân Lương, quả gặp xe của Bốc Thương đang chờ ở tại đó. Tôn Tẩn lên xe cùng đi. Khi xe gần tới Lâm Tri, Tôn Tẩn nói với Bốc Thương rằng: "Tôi chưa biết Tề Vương có thiệt là người yêu hiền mến sĩ hay không, và có kẻ sàm thần tâu ra tâu vào gì không. Trong lúc này tôi chưa có công chi với nước Tề, e vào triều thì có điều bất tiện. Vậy xin đại nhân tìm một cái chỗ tử tế, biết chuộng sĩ yêu tài, gửi tôi tại nơi đó. Ít lâu rồi dối tâu với Tề Vương rằng khi ra khỏi thành Nghi Lương, vì sợ Bàn Quyên theo bắt nên tôi đi tẻ lạc mất rồi. Làm như vậy tới khi nào tôi lập được một chút công danh thì tôi sẽ ra mắt." Bốc Thương nghe nói có lý nên tuân theo, đem Tôn Tẩn gửi tại phủ của Lỗ Vương Điền Kỵ. Điền Kỵ vẫn nghe danh Tôn Tẩn nên khoản đãi rất hậu. Gửi gắm xong rồi, Bốc Thương lại vào triều ra mắt Tề Chúa, bảo y như lời Tôn Tẩn đã dặn, và tâu rằng lúc Tôn tiên sinh chia tay có đọc 4 câu thơ: "Lòng son dình mãi mãi, nét đá giữ đời đời, đã mang ơn nặng của Tề, phải có công chí đáp mới hay." Cứ theo ý thơ thì hạ thần chắc Tôn tiên sinh không phải là người phụ nghĩa, sớm muộn cũng sẽ vào ý kiến bệ hạ. Tề Vương nghe tâu chưa phán ra sao, bỗng có sứ nước Sở vào chầu mà tâu rằng: "Hạ thần vâng lệnh Sở chúa, đem một cặp cá quý sang Tề, cầu quốc vương đoán cho biết cá ấy tên là chi. Như quốc vương đoán được thì Sở chúa sẽ chịu nạp cống lễ đời đời, bằng quốc vương chẳng đoán được thì quốc vương phải gửi hàng thơ chịu thần phục nước Sở." Tề Vương nghe tấu, dạy đem cá vào coi. Sứ nước Sở đem cá vào, Tề Vương xem thấy nó dài hơn một thước, mình nó đen vảy nhỏ, miệng rộng nhưng lại không hiểu là cá chi. Liền truyền bảo các quan xem. Các quan xúm lại xem rồi cũng chẳng biết nó là cá gì. Tề Vương sợ không nói được thì phải nạp hàng thơ nên buồn lắm. Các quan thấy vậy mới tâu rằng: Xin bệ hạ chớ buồn, hãy cho mời Lỗ Vương và người tinh thông cổ kim tới để hỏi, chắc ngài sẽ hiểu. Tề Vương khen phải, lập tức sai quan tới Lỗ Vương phủ để mời Điền Kỵ.